Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, được kính trọng thể các thánh từ đạo Việt Nam. Giáo huấn số 51. Tóm lược về việc cử hành phục vụ của Hội Thánh, phần tiếp theo. Các tín hữu cử hành các giờ kinh phục vụ được kết hợp với Đức Kitô, vị thượng tế của chúng ta, qua lời cầu nguyện của các thánh vịnh, suy niệm lời Chúa, các bài thánh ca và những lời chúc tụng. Nhờ đó, họ được liên kết với lời cầu nguyện liên lỉ và phổ quát của Đức Kitô mà tôn vinh Chúa Cha và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên khắp trần gian. Đức Kitô là đền thờ đích thực của Thiên Chúa, là nơi vinh quang của Chúa Cha ngự trị. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, các tín hữu cũng trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên những viên đá sống động xây nên Hội Thánh. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1196 và 1197. 15. Thứ hai, Thánh Alberto Cà, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 16. Thứ ba, Thánh Margarita Scotland, Thánh Gertrude, trinh nữ. 17. Thứ tư, Thánh nữ Elizabeth Hungary, lễ nhớ. 18. Thứ năm, cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. 19. Thứ sáu. 20. Thứ bảy. 21 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh Việt Nam, chúng ta long trọng mừng lễ các thánh từ đạo Việt Nam. Các ngài là những bậc cha ông chúng ta, đời sống và gương lành của các ngài đáng để chúng ta học hỏi và noi gương. Mừng lễ này, chúng ta cùng cầu xin Chúa qua lời truyền cầu của các ngài, ban cho giáo hội Việt Nam luôn mạnh mẽ về đức tin, giàu về đức mến và tràn đầy đức cậy. Hôm nay cũng là Chủ nhật 33 thường niên, là ngày Thế giới người nghèo lần thứ 5. Ngày này do Đức Thánh Cha Francisco thành lập để nhớ đến những người nghèo. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ một cách thật sốt sắng để cầu nguyện cho những người bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội và nghèo đói cả về vật chất lẫn tinh thần. chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân và quý cộng tác viên cùng khán thính giả của đài. Xin Chúa ban nhiều ơn lành trên các vị và cho những ai đã qua đời được hưởng nhan thánh Chúa. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thú nhận
cùng Thiên Chúa Toàn Năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em,
khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. xin nhận lời các ngài truyền cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Hồi ấy, có vài anh em bị bắt cùng với bà mẹ vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môi-se cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại thôi thúc một chí khí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ đã sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nan đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con phần thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út, con ơi, con hãy thương mẹ, 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nắng dạy dỗ con đến gần này tuổi. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô. Và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết. Để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa.
Chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa ban đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà truyền cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo, như có lời chép? Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng người đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thả tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Kính thưa quý cộng đoàn, lệnh truyền mà Chúa Giêsu nói với mọi người trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe cũng là lệnh truyền mà mỗi người tín hữu chúng ta cần đáp trả không ngừng trong đời sống đức tin. Đặc biệt, lệnh truyền này một lần nữa lại được cất lên trong ngày đại lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay. Đây là dịp để mỗi người tín hữu chúng ta nhìn lại, tự hào và noi gương đời sống đức tin của các Thánh Cha ông. Cách riêng chúng ta được gọi mời làm mới lại đời sống đức tin của mình, ngang qua mẫu gương của các ngài. Gia sản và hành trình đức tin của các ngài được diễn tả qua những việc như từ bỏ ý riêng, sẵn lòng vác thập giá và bước đi theo Chúa. Cuộc đời của các ngài, cho dù có phải đối diện với đòn roi, gông cùm, tù đầy và cả cái chết, thế nhưng luôn vui tươi và nhất mực trung thành với Chúa. Có thể nói, những cuộc đời ấy được thêu dệt và làm nên bởi tình yêu, như lời Thánh Phaolô đã xác tín: tình yêu Đức Kitô đã thúc bách chúng tôi. Thưa quý cộng đoàn, bản chất tự nhiên của con người là tham sống sợ chết, và như vậy, trong cuộc sống, nếu buộc phải chọn, chắc chắn ai cũng chọn sự sống, mấy ai dám chọn cái chết trong đau đớn tủi hổ. Thế nhưng, lệnh truyền hãy từ bỏ chính mình mà Chúa Giêsu mời gọi đã được các thánh tử đạo diễn tả rất cao đẹp. Các ngài đã khước từ lý tưởng riêng để chọn cái chết vì tình yêu. Cái chết ấy là lối sống, là cửa ngõ dẫn vào sự sống muôn đời. Lối sống ấy được nói đến trong bài đọc một như thế này: là một phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng ẩn chứa một đức tin sắt đá. Người mẹ của 7 người con anh em nhà Ma-ca-bê đã không sợ hãi, nhưng can đảm khuyến khích các con chọn cái chết, không thỏa hiệp với vua để lỗi luật Chúa. Bà luôn xác tín rằng sự sống và hơi thở là khởi do từ Chúa. Vì thế bà xác quyết chính Chúa sẽ trả lại sự sống cho những ai dám làm chứng cho Ngài. Gương sáng của người mẹ trong bài đọc một cũng là lối sống mà Thánh Anne Lê Thị Thành, người phụ nữ tử đạo duy nhất đã dành cho Giáo hội Việt Nam. Là một phụ nữ đạo hạnh, bà bị quân lính bắt giam vì tội cất giấu các linh mục trong nhà của mình, bị tra tấn bằng cách bỏ rắn độc vào người và bắt bước qua thánh giá để được tha. Nhưng không, bà đã tự nguyện chọn cái chết sau những ngày rũ tù. Chuyện kể rằng khi con cái tới thăm, họ không khỏi cảm thương mẹ trước những vết máu hằn trên áo. Nhưng với tinh thần lạc quan, bà an ủi rằng: mẹ đang mặc áo hoa, sao con lại khóc? Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu. Bỏ lại tình mẫu tử, chọn làm chứng cho Chúa. Mẫu gương của bà Thánh Đê mãi là hình ảnh về chứng tá đức tin cho người tín hữu chúng ta hôm nay. Thế giới càng tự do, con người càng ích kỷ. Chúng ta có dám mở lòng để đến với những người yếu thế bị loại trừ, và nhất là những người nghèo? Thưa quý cộng đoàn, từ bỏ chính mình là bước vào con đường tình yêu. Tình yêu ấy được Đức Giêsu mời gọi chúng ta dâng thêm một bước nữa, đó là vác thập giá hàng ngày mà theo Ngài. Nói đến thập giá là nói đến đau khổ. Nhiều quan điểm cho rằng muốn thoát khổ, con người phải xuất thế hay phải diệt dục mới có hạnh phúc. Trái lại, niềm tin của Tô giáo lại có cái nhìn tích cực và dạy rằng đau khổ làm cho con người trưởng thành và cảm nhận được tình yêu của Đấng Tác Thành. Chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua những đau đớn trên đồi Can-vê bằng tình yêu. Do vậy, những đau khổ ấy như là động lực giúp chúng ta kiên vững trước những bắt bớ, gông cùm và cái chết. Ý tưởng này được Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai khẳng định: tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại qua ngôi hai là để yêu thương và cứu vớt con người khỏi tội lỗi. Một khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu đó, thì không có một thế lực nào có thể ngăn cản con người đáp trả và làm chứng cho Ngài. Vác thánh giá hàng ngày là bước vào đời sống tình yêu, cho dù con người có yếu đuối sai lầm. Thật vậy, khi bị ép buộc bởi quân lính, có những người đã yếu lòng, đã bước qua thánh giá, như 3 trường hợp sau: Thánh Đa Minh Đạt, Âu Tinh Huy và Nicola Thể. Trở về nhà họ hối hận, trở lại chịu đánh đòn, đón nhận thập giá, và cuối cùng tuyên xưng niềm tin sắt son của mình. Điểm chung của các thánh tử đạo là sẵn lòng đón nhận những đau khổ mà Chúa gửi đến, mà không một lời oán trách những người đã hãm hại mình. Các thánh đã vui lòng chấp nhận hy tế thập giá vì lòng mến Đức Kitô, vì luôn chắc tin rằng những đau khổ đời này không thể sánh được so với vinh quang bất diệt đời sau. Tình yêu của các thánh nhân dành cho Chúa là như thế, còn chúng ta thì sao? Trước những tai ương của dịch bệnh đang hoành hành, chúng ta có mạnh mẽ đối diện với chính nó và sẵn lòng giúp đỡ các bệnh nhân về thể lý lẫn tâm linh không? Không chỉ từ bỏ ý riêng, sẵn sàng đón nhận những đau khổ, đời sống chứng nhân của các thánh cha ông chúng ta còn được tâu lên như bản trường ca tình yêu bất diệt. Các ngài đã hãnh diện làm sống lại chính cuộc đời của Đức Kitô, như chính Chúa đã chết để biểu lộ tình yêu tròn đầy đó. Trong cải tình yêu ấy đã được các tín hữu tiên khởi và hội thánh toàn cầu tiếp nối. Các thánh tử đạo Việt Nam như những hạt lúa bị ném xuống bùn đen bởi vua quan linh tráng, nhưng cuộc đời của các thánh nhân luôn được nâng đỡ bởi tình yêu Đức Kitô dành cho những ai can đảm làm chứng cho Ngài, để rồi họ sinh bông hạt. Họ thuộc nhiều thành phần dân Chúa. Họ có thể là một cậu bé như Du Xe Túc. Họ có thể là những thanh niên đầy tương lai như Tô-ma Thiện hay Phao-lô Bột. Họ có thể là những quan chức đầy quyền uy như Thánh Mi-ca-hi. Và họ có thể là những giám mục, linh mục và tu sĩ đang tích cực hướng dẫn đoàn chiên của mình. Tự chung lại, họ dám quảng đại làm chứng cho Ngài trong bất cứ hoàn cảnh nào, biết là lời Chúa được vang xa và hữu ích cho các linh hồn. Còn chúng ta ngày nay không còn phải chịu cảnh bắt bớ, đánh đập. Hơn nữa, chúng ta lại có điều kiện về vật chất. Liệu chúng ta có đủ nhiệt thành, tâm huyết để phục vụ giáo hội và người nghèo nữa hay không? Kính thưa cộng đoàn, lệnh truyền bước đi theo Chúa từ bỏ sinh mình và vác thập giá hàng ngày đã được các thánh tử đạo Việt Nam thực thi một cách rất hữu ích. Mau các ngài đổ ra dòng máu thánh ấy, đáng để chúng ta tự hào noi gương và soi sáng cho đức tin của mình. Giữa một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân, chúng ta được thêm mời mở lòng ra và đến với những người nghèo khó. Giữa một đại dịch đầy tai ương, chia ly chết sóc, chúng ta được thúc đẩy dân thân qua các công việc bác ái hay thiện nguyện nơi các bệnh viện dã chiến. Dòng máu các thánh tử đạo vẫn đang tưới gọi, dưỡng nuôi và gọi mời các gia đình Kitô hữu Việt Nam sống đức tin trong thời đại hôm nay. Giữa một thế giới cổ xí những lối sống lầm lạc như hôn nhân đồng giới hay loại trừ sự sống, thì người tín hữu luôn đề cao các giá trị hôn nhân Kitô giáo như chung thủy, yêu thương và giáo dục con cái theo tinh thần Chúa dạy. Mừng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã đoái thương gìn giữ giáo hội qua lời chứng và lời cầu bầu của các ngài. Nhiệm vụ của người tín hữu chúng ta là tiếp bước làm sáng lên những mẫu gương đó nơi đời sống hàng ngày của chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
trên cao thành trời đất, muôn vàn hữu hình và vô hình.
Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô,
con một Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
ánh sáng bởi ánh sáng,
Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần,
được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta.
Người đã từ trời xuống thế, người đem Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân ra vì chúng ta. Thời quan phong Tiô Phi-la-tô, người chịu phố mình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên người Đức Chúa Cha,
và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Giữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Tôn Giáo và Thông Truyền. Tôi tin Tân Hoa một phép rửa để tha tội. Tôi
trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam không chỉ can trường sống đức tin trong cơn bắt đạo, mà còn dám hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho Chúa. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta can đảm giữ vững đức tin giữa mọi lôi kéo trần gian.
Thánh Phaolô nói, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam sống thanh thoát, thánh thiện, khiêm nhường phục vụ và dám chấp nhận mọi khổ đau, thiệt thòi vì phần rỗi của tha nhân. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Xin cho người Công giáo Việt Nam luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình bằng đời sống trong sạch, công bình, bác ái và nhiệt thành loan báo Đức Kitô bằng cuộc sống vui tươi và hy vọng. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Xin cho các bạn trẻ Công giáo Việt Nam can đảm sống đời hương thiện, chuyên cần cầu nguyện, nhiệt thành thực thi đức ái và hân hoan xây đắp tình bạn thân thiết với Chúa Giêsu. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức tin là hùng ân cao quý mà Thiên Chúa tặng ban. Xin cho các bậc cha mẹ trong cộng đoàn chúng ta quan tâm giáo dục đức tin cho con cái bằng việc chăm lo cho chúng học hiểu giáo lý, trau dồi nhân đức và nhất là bằng gương sáng đạo đức của mình. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã đón nhận lễ dâng bằng máu của Cha ông chúng con trong hy tế thập giá của con Chúa. Xin cho chúng con cũng biết hiến dâng đời mình hàng ngày để sống cho Chúa và tha nhân bằng đức tin tinh truyền và tình yêu chân thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thay Cha để ta cùng tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã hiệp lòng chấp nhận lễ hy sinh của Cha ông chúng con. Xin cũng thương chấp nhận của lễ tiến dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và dâng ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha. Ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con, nhờ Cha ban ơn trợ giúp những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh phi thường của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
bữa ăn tôi, người cầm lấy xem cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiến thân Chúa sống lại cho đời khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh công đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Thank you.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đăng ký chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh từ đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Lúc bay tôi cho dâng cho cuộc đời.